Thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, chúng tôi muốn thầy làm một dấu lạ. Người trả lời: Thế hệ hung ác gan dâm đòi một dấu lạ, nhưng sẽ không cho dấu lạ nào trừ dấu lạ tiên tri Giô-na. Cũng như xưa tiên tri Giô-na ở trong bụng cá 3 đêm ngày thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 đêm ngày như vậy. Tới ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì họ đã nghe lời tiên tri Giô-na mà sám hối tội lỗi. Nhưng đây có đấng cao trọng hơn Giô-na. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì bà từ biên thùy trái đất đã đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Nhưng đây có đấng cao trọng hơn Salomon. Quý ông bà anh chị em thấy mấy ngày hôm nay nóng khác thường không? Hả? Nóng quá hả? Chắc là phải trên 100 độ. Nghe nói đâu là 107, 108 độ. Và có người ở trên San Jose gọi xuống ở trên nơi họ ở đó là 120 độ. Chiều nay tôi làm việc với là một người, đúng ra là hai anh chị, chỉ cần làm thêm chừng phút 2 phút nữa là có người xỉu ra đó rồi. Nóng quá. Mà trong anh chị em chắc cũng cảm thấy cái nóng đó. Thế trước cái nóng như thế thì anh chị em làm cái gì? Hay là anh chị em nghĩ tới cái gì? Anh chị thử trả lời xem nào. Trời nóng như thế đấy, hôm qua, hôm kia và cả hôm nay nữa, khác thường. Mà trời nóng thì anh chị em làm cái gì? Hay là anh chị em nghĩ tới cái gì? Nóng thì biết nóng rồi thôi chứ hả? Quạt hả? Có người nghĩ tới máy lạnh AC. Chắc có người sẽ nghĩ tới những cái ly nước mía hay là nước chanh, nước cam gì đó, uống cho nó mát. Cũng có thể có người là nghĩ tới những cái bãi biển nào đó, Vũng Tàu hay là Hawaii là chỗ nào đó tắm. Mỗi người chắc là sẽ có những cái ý nghĩ hay là những cái việc làm khác nhau. Riêng tôi mấy ngày trời nóng tôi lại nghĩ tới hỏa ngục. Ai ở trong này mà nghĩ tới hỏa ngục giống tôi, giơ tay xem nào. Ở té ra cũng có nhiều người đấy chứ, chứ không phải là riêng mình tôi. Có lẽ ngày hôm nay nhân loại và nhiều người ở trên thế giới này, cái khái niệm về hỏa ngục dường như nó từ từ nó phai tàn đi, biến mất. Nhiều người không có nghĩ tới cái chốn hỏa ngục hình phạt đời đời. Bởi vì có người quan niệm rằng mình sống, Chúa dựng nên con người là muốn người ta hạnh phúc, sống sung sướng. Và rồi là Chúa là tình yêu, lẽ nào Chúa đi phạt người ta? Chúa mà phạt người ta thì Chúa có vẻ trả thù, Chúa độc ác quá, không còn là tình yêu Chúa. Mà bây giờ nói Thiên Chúa là tình yêu thì chắc là có phạt thì cũng dọa vậy thôi, để rồi sau đó là được trở về trong cung lòng yêu thương của Chúa hết, không có hỏa ngục đâu. Có người quan niệm như thế. Và có những thần học gia đã dạy như thế. Nhưng mà ai cho rằng không có hỏa ngục? Ai cho rằng là Thiên Chúa yêu thương và rồi không có dựng nên hỏa ngục? Thì người đó đã đánh mất cái niềm tin của mình vào Chúa Giêsu, hay nói cách khác là dục cái cuốn kinh thánh ra khỏi cửa sổ cuộc đời mình rồi. Chính trong kinh thánh Chúa Giêsu đã nói rất là rõ: tới ngày phán xét, thiên thần sẽ đi thu thập tất cả những kẻ gian ác, những cái phường mà làm những cái chuyện bậy bạ, và ném chúng vào trong hỏa ngục. ở nơi đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng. Nghiến răng mấy ngày? Chúa bảo trong cái ngày mà Ngài phán xử giữa chiên và dê đó, Chúa đã nói hỡi phường bị trúc dữ, hãy lùi xa ta mà vào lửa đời đời dành cho ma quỷ và những kẻ theo chúng. Hay là trong cái câu chuyện về Lazaro, ông phú hộ, ông ở trong lửa nóng quá, chắc nóng hơn mình đây nhiều, không phải 107, 108, 120 độ đâu, tôi nghĩ chắc cả ngàn hay là trên 100 ngàn cỡ nào đó, bởi vì mình chưa vào đó cho nên chưa biết, nhưng mà đoán vậy đó, nóng lắm. Và vì nóng quá cho nên là người phú hộ là rước mắt lên là thấy ông Abraham trên kia có Lazaro ngồi trong lòng, nói xin cha xa Lazaro, nhúng đầu ngón tay vào nước nhỏ xuống lưỡi của tôi thôi, trời ơi, chỉ cần giọt nước rơi xuống thôi, mà tôi nghĩ chắc chưa tới lưỡi nó đã bốc hơi hết rồi, mà cũng mong muốn chứng tỏ rằng cái hình phạt ở trong hỏa ngục, sức nóng ở trong nó ghê gớm. Cách đây cũng khá lâu, ở bên Texas, bên đó chắc còn nóng hơn bên Cali này. Một lần tôi đi vào thăm người ở trong nhà thương á, người này còn trẻ lắm, xong rồi một hôm á là cùng với vợ dùng acetone để mà bóc những cái lớp vinyl ở trong nhà bếp, muốn lót gạch cho nó mát. Dùng acetone là một cái thứ rất là bén nhảy với là lửa, thế cho nên nó bị bắt lửa như thế nào đó, nó phực lên, và trong vài chục second được dập tắt. Nhưng mà thưa anh chị em, cái chân của cái anh đó là bị phỏng từ đầu gối trở xuống, và là nó lột da trắng hếu, nằm trong nhà thương cả tuần mà đau rát xót lắm. Nó mỗi lần như vậy á là anh nó kêu gào lên, người ta phải chích mọc phin vô để cho nó giảm đau, và phải nằm ở trong đó cả tháng trời mới được về. Cái lửa mà chúng ta thấy và nó bốc lên trong vòng mấy chục second thôi mà là làm cho người ta phải đau, phải xót, phải rát như thế rồi, huống chi là lửa hỏa ngục, huống chi là lửa hỏa ngục và là cái lửa đời đời. Có thể ở đây có người trong anh chị em nói, trời ơi, hỏa ngục nó không giống như thiên đàng, là một cái cõi thiêng liêng vô hình, không phải là vật chất hữu hình, thế cho nên làm sao mà có cái lửa giống như chúng ta thấy đây được. Lửa này là lửa hữu hình, đụng vô là nóng lắm. Hỏa ngục là nơi vô hình, không thể nào mà có những cái thứ lửa như thế này được. Người ta suy luận đúng, nhưng mà đâu có phải nói tới lửa là chỉ có lửa hữu hình, có những cái thứ lửa mà mình không thấy nhưng mà nó cũng đốt người ta ác liệt lắm. Chẳng hạn như anh chị em nghe tới lửa hận thù, lửa giận hờn, lửa ghen tương. Đọc báo ở Việt Nam thấy có bà ghen chồng đến nỗi mà đi mua xăng về là tưới lên con rồi tưới lên mình, đốt tự tử luôn, chết. Thế cho nên là có những người là thà lấy những cái lửa bên ngoài chết đốt thì còn hơn là để cho cái lửa ở bên trong nung nốt mình. Nói như vậy để thấy được rằng có những cái thứ lửa vô hình mà nó nung đốt người ta kinh khủng. Và thánh Geronimo nói như thế này, cái lửa trong hỏa ngục mà so với cái lửa ở bên ngoài chúng ta thấy đây thì giống như lửa trong bức tranh mà so với lửa thật. Lửa trong bức tranh có bao giờ đốt chết ai không? Mà bây giờ Ngài nói chứ, lửa này mà so với lửa ở trong hỏa ngục á thì cũng giống như là lửa ở trong bức tranh mà so với cái lửa này, nó khác biệt nhau như vậy. Và rồi cái nóng, cái đau đớn ở trong hỏa ngục á là nó còn bao gồm và hơn cả những cái đau ở trên trái đất này. Anh chị em thử tưởng tượng xem cái gì là đau nhất trong cuộc đời của anh chị em. Cái gì, cái bệnh gì hay là cái nỗi đau nào trong cơ thể làm cho anh chị em đau đớn nhất? Chắc là có nhiều người đang đau á, đang cảm nghiệm đó, nhưng mà không nói ra thôi. Nhưng mà thưa anh chị em, thánh Geronimo nói rằng tất cả mọi cái đau ở trên thế gian này, từ đau đầu cho tới đau bụng, đau lưng, đau răng, đau cần cổ, hay là đau cái gì bất cứ, mà gom lại cũng không có bằng cái đau đớn ở trong hỏa ngục đó. Và cái đau ở trong nó không phải là chỉ có một ngày, hai ngày, mà là đời đời. Ai bị tù 10 năm, 20 năm là bị tù 30 năm là mình thấy lúa đời rồi, thấy kinh khủng rồi. Bây giờ trong hỏa ngục mà trong đời đời, khiếp quá. Hồi nhỏ thì tôi không có cái khái niệm về đời đời, không hình dung được. Thế cho nên bà mẹ của tôi bà nói, không biết đâu ở trong hỏa ngục nó có một cái đồng hồ, và thay vì nó kêu tích tắc tích tắc tích tắc thì nó cứ kêu đời đời kiếp kiếp, đời đời kiếp kiếp. Tôi nghe khiếp quá, sợ quá. Bây giờ ở trong đó mà cứ tưởng tượng xem, mình đau răng, đau một đêm là thấy ngày hôm sau là mặt méo hết rồi, thê thảm lắm rồi. Đau thêm ngày nữa mà không đi nha sĩ là thôi là gặp cái gì cũng réo rồi ha. Mà bây giờ tưởng tượng coi, đau răng như vậy, đau một tuần không phải, đau một tháng cũng phải, đau một năm cũng phải, đau đời đời mà cứ đau răng như vậy thôi á, chưa nói là đau những cái thứ khác, những cái thứ mà đau mà anh chị em đang có đấy, nó đời đời kinh khủng như thế nào. Nhưng mà các thánh nói tất cả những cái đau đó cũng chưa có kinh khủng bằng cái đau đớn lớn nhất là người ta không được thấy mặt Thiên Chúa. Đó là cái hình phạt lớn nhất mà những người ở trong hỏa ngục phải chịu. Bây giờ cứ nghĩ xem, anh chị em có cái gì đang quý ở trên cái cơ thể của mình đang đeo, hay là mình đang có. Thí dụ như là mình đang có một số tiền nào đó, mình đang có một cái món nữ trang nào đó đẹp quý lắm, bây giờ là ăn trộm nó lấy mất. Tiền xót, có người đau đớn lắm. Tôi biết có một người, người ta vô phá mất cái két sắt của mình, lấy một lô tiền ở trong đó và những cái nữ trang trong đó, xót xa quá, đau đớn. Bởi vì những cái thứ đó là mình từng thấy rồi, bây giờ nó biến mất, không thấy nữa. Hay là như trong gia đình của anh chị em, những người thân yêu, những người thân yêu mà mình từng gặp, bây giờ xa lìa mình, xa lìa luôn, xót xa đau đớn lắm. Mà bây giờ Thiên Chúa là một cái đấng yêu thương, một cái đấng tuyệt vời, một cái đấng đáng mến vô cùng ở trong cuộc đời của chúng ta, mà mình không được gặp Ngài và không được gặp đời đời, thì đó là cái hình phạt kinh khủng vô cùng. Có lẽ bây giờ có người bảo chứ, trời đất ơi, sao mà cha nói ghê gớm thế, có không? Và rồi ai rơi vào đó? Xin thưa tất cả những người khước từ Thiên Chúa, những người sống trong tội trọng, những người phủ nhận tình yêu của Ngài, chối từ và không muốn sống với Thiên Chúa, thì sẽ ở trong đó thôi. Ở đây có người lại bảo chứ, trời đất ơi, nếu mà phạm tội trọng, mình phạm có một tí mà bây giờ phải ở trong đó đời đời à? Có phe không? Có phe không? Tôi không biết trả lời sao, tôi chỉ lấy một cái ví dụ. Chẳng hạn như là cái anh mà nó ám sát tổng thống, nó làm cái chuyện nó xảy ra có một tí mà bây giờ ở tù chung thân, có phe không? Cái sự đời ở ngoài xã hội mà còn như thế, bây giờ mình phải nhìn ra ở cái chỗ là Thiên Chúa còn cao trọng hơn cả tổng thống nhiều. Thế cho nên cái sự xúc phạm tới Ngài khủng khiếp lắm. Và nhất là khi mà mình cố tình từ khước xúc phạm tới Ngài, nặng nề biết bao nhiêu. Thưa anh chị em, nói tóm gọn lại, ngày hôm nay lời Chúa qua cái câu hỏi của những người biệt phái, xin Chúa hãy làm phép lạ cho họ. Phải chăng họ xin Chúa làm một cái phép lạ nào đó để rồi họ tin vào Chúa hơn? Bây giờ trong cuộc sống của mình có nhiều sự lạ xảy ra lắm. Cái thời tiết bất thường như thế này cũng là một cái sự lạ rồi. Nhưng mà cái sự lạ này có làm cho chúng ta tin vào Chúa hơn không? Kéo mình đến gần với Chúa hơn không? Và giúp cho chúng ta
sống chân tình với Chúa và với nhau hơn không? Một vài cái suy tư với nhau nhân cái ngày trời nóng mà mình liên tưởng tới hỏa ngục, để rồi nghĩ về cái yếu tố của ngày mai, hay là những gì có ở trong cái gọi là tứ chung, sẽ giúp cho tất cả chúng ta sống tốt hơn ngày ngày hôm nay, để ngày sau chúng ta sẽ sống với Chúa hạnh phúc đời đời ở trên thiên đàng với Ngài.
Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, và bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe bản thánh ca Lời Nguyện Cầu Bình An, một sáng tác của linh mục Nguyễn Đình Phúc dòng Chúa Cứu Thế, với tiếng hát của anh Dũng, được trích từ CD thánh ca Lời Nguyện Cầu Cho Nhau, gồm các sáng tác của linh mục Nguyễn Đình Phúc dòng Chúa Cứu Thế.
Khi cuộc bình an cho con đi gieo tình Chúa đến với người lầm than, con mang yêu thương đến ai tâm hồn còn ân oán, cho con đi gieo thứ tha cho người cần tha thứ. Thank you.